Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng thân và mọi người tới, cùng chúng tôi đức đang cư trú và tu học tại chùa Pháp Vân. Kính thưa tất cả quý thầy cô quý thức, chúng tôi thích sử dụng từ đạo Phật với tuổi trẻ, tức là đạo Phật với tuổi trẻ. Sự thích dùng mà đạo Phật không phải vì có tình cảm với sư ông, người đã nỗ lực trong rất nhiều năm khích lệ và có nhiều tác phẩm văn học sử dụng từ này. Lý do rất đơn giản là điều mà sông làm rất cần với cách thức mà tổ tiên Việt Nam từ lúc mới tiếp cận đạo Phật ở Việt Nam gần là 2000 năm nay đã sử dụng. Chữ Phật Đà mà người Trung Quốc phiên âm, nếu ta đọc theo âm Ba Thoại, Phó Thọ, và còn rất là xa với âm gốc mà người Việt Nam thường đọc là Tung Đa, tập chuẩn theo âm của người Ấn Độ, dầu là phát âm theo một cái phương ngữ nào thì âm chuẩn là Bút. Người tổ tiên Việt Nam đã đọc là Bút. Hai âm này sát với nhau theo ngôn ngữ học của Ấn Độ thì A thì nằm ở tiếp vị nữ trở thành là A cấp, và do vậy cái phần đọc được nhấn mạnh ở cam đầu hay là Buddha là Bút. Như vậy sử dụng từ Bút rất là gần với cái ngôn ngữ gốc, không phải thông qua trung gian của Trung Hoa. Sơn là ai đã sâu sắc trong việc khích lệ người Việt Nam sử dụng chữ đạo Phật, nhưng vẫn còn đó một số các nhà học giả vẫn thích chữ vừa dùng chữ đạo Phật vì nghĩ rằng nó gần gũi với các bản văn đã có mặt ở tại Việt Nam. Phong trào trở về nguồn bao giờ cũng gặp những khó khăn, mặc dù giá trị của sự trở về nguồn nó bao giờ cũng lớn. Khắp thế giới và đặc biệt là UNESCO kêu gọi các quốc gia bảo tồn các di sản văn hóa của mình. Cho nên trong đạo Phật của bạn, nếu ta sử dụng các dữ liệu Phật học của các tổ Trung Quốc vốn tích hợp với đạo Phật Trung Quốc, và nói theo cách nôm na là nhập cảm nguyên sơ sang Việt Nam, thì nội dung và phương pháp Phật học được nhập cảm này đó có ra thích hợp của người Việt Nam khoảng chừng 60% là được. Và kết quả là tinh hoa của đạo Phật Việt Nam do các tổ sư Việt Nam đóng góp thì phần lớn người Việt Nam lại không biết đến. Đó là một sự tổn thất rất lớn về các giá trị tinh thần và di sản văn hóa của đất nước và con người Việt Nam. Do đó sư ông đã kêu gọi chúng ta bằng các hình thức ứng dụng để đạo Phật Việt Nam là để cho người Việt Nam mang lại hạnh phúc và sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đạo Phật với tuổi trẻ là một cái vế mà sắp tới cái trình tự người riêng, ta thấy là sự có mặt của đạo Phật là để phục vụ cho tuổi trẻ. Nếu ta đảo vị trí tăng nữ và chủ nữ với nhau, tuổi trẻ và đạo mục. Thì ở đây đó, đạo mục đã trở thành như một tăng lượng nóng nhầm mà tuổi trẻ phải làm gì đó để phục vụ cho đạo mục. Do đó chủ yếu của ban tổ chức rất là sâu sắc ở chỗ đó, là khai thác các cái giá trị của đạo mục, và đặc biệt đó là dành cho tuổi trẻ, để thông qua việc đến với đạo mục đó, tuổi trẻ có một tương lai hạnh phúc bình an. Đạo mục được thành lập bởi sáu vị thanh niên tỉnh thức. Đầu tiên là Đức Phật Thích Ca, khi ấy vừa được 35 tuổi theo Phật giáo Nam Tông, 30 tuổi theo Đạo Phật Bắc Tông, với một sức được xem là đỉnh cao nhất của một đời người, Đức Phật đã thành lập Tam Đạo Mục. Và năm nhân vật được xem là năm anh Kiều Trần Dư lúc ấy đó, ngoài ngài Kiều Trần Dư lớn tuổi hơn Đức Phật khoảng 20 cho đến 25 tuổi, 40 còn lại đó là cũng trạc tuổi Đức Phật đó. Và chỉ trong một thời gian có một vài tháng, đạo mục đã được lan rộng để sự có mặt của 60 thương gia, và người quan trọng nhất ở trong giới này đó là đại gia Nhã Sát. Đức vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc tuổi cũng cỡ bằng Đức Phật. Và khi hai người này được Đức Phật hóa độ, thì đạo mục đã có ba cái chương bản cánh bác. Thứ nhất đó, là các nhà tri thức Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Thứ hai là giới chính trị mà bà thị đó Ma Kiệt Tà được xem là nước mạnh nhất trong 16 nước liên bang còn hoạt động đó. Và thành phần thứ ba là các vị thương gia trẻ. Với chương bạc ba này, sự vận hành của Bích Che Chánh Pháp dưới tòa giác của Đức Phật đã lan rộng hết cả miền Bắc. Số lượng 1250 vị tỳ kheo được mô tả trong các kinh điển đại thừa chỉ là con số được thành lập sau khoảng 6 năm khi Đức Phật trở thành Đức Phật tỉnh thức dưới gọi vô thượng Bồ Đề. Và ta biết là cái phần kiểu đó sẽ tiến pháp đó đó được lan rộng, số lượng của các vị tăng thân ngày càng lớn. Như vì các nhà biên tập quen với phương pháp sử dụng con số biểu tượng, cho nên ta thấy những bản kinh Đức Phật nói vào cuối đời của ngài đó, thì con số cũng được mô tả là 1250 vị tỳ kheo. Do đó hiểu theo nghĩa đen thì rõ ràng người ta đã quên đi sự có mặt của mấy chục nghìn, và thậm chí về cuối cùng đời Đức Phật ấy, tất cả mấy trăm nghìn các vị thành viên của tăng thân. Mà nếu thiếu sự hành trì và sự đồng tâm hiệp lực vận chuyển với sự pháp của các vị ấy đó, thì có lẽ là đạo mục đã không phát triển một cách quá nhanh chóng như là nguồn tuệ giác tâm linh mới cho đất nước mà truyền thống tâm tôn giáo của chúng đó đã có cái đạo mục hơn 3.000 năm. Sự gieo hạt giống tỉnh thức của đạo mục trong một mảnh đất đặt nặng kinh thánh Bệ Đà như là cán cân chân lý không phải là một chuyện giản đơn. Vì đó đạo mục đã thấy rất rõ tầm quan trọng cũng như là đóng góp của tuổi trẻ, cho nên Đức Phật đã khai thác và giúp cho tuổi trẻ trong ba thành phần quan trọng nhất của xã hội Ấn Độ bây giờ là công việc mà Đức Phật trở thành là nhà thiên văn, cho nên công việc thành tựu nhanh hơn là tập quyền trung ương về cái vị lãnh đạo ở đây tức là Đức Phật. Trong các vị thánh A-la-hán, năm anh em Trường Trần Như là năm vị đầu tiên. Trong vai trò xây dựng tăng thân và phát triển đạo Phật, thì hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên được xem là nổi trội, thậm chí vượt trội hơn tám vị đại đệ tử còn lại của Đức Phật. Điều gì đã tạo nên sự đặc biệt đó? Nếu tính theo trình tự sự có mặt của đạo Phật và sự gia nhập tăng thân của chư vị thánh tôn giả, thì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên là đàn em, và vai trò xây dựng tăng thân đó của hai vị này lại rất lớn. Mà trong các bản kinh A Hàm và Ni Kinh Gia đó, Đức Phật đã gọi Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, có chỗ gọi là cánh tay phải của chánh pháp, và Ngài Mục Kiều Liên được xem là cánh tay trái. Nhờ có hai cánh tay đắc lực này mà đạo Phật đã phát triển một cách rất là nhanh chóng. Hai vị ấy tuổi nhỏ hơn Đức Phật khoảng 15 tuổi, thì khi Đức Phật thành đạo, nếu ta tin theo truyền thống của Bắc Tông là 35, thì hai vị thánh đệ tử này là ở trạc tuổi 20 thôi. Với sức trẻ, đức hạnh đặc biệt, trí tuệ hơn người, sự quyết đoán trên nền tảng nhân quả và cái nguồn động cơ dấn thân vào phụng sự là trên nền tảng của không từ bi, cho nên là các phật sự được hai vị tôn giả này đóng góp là đặc biệt.
Sức trẻ của hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên đã làm cho sự phát triển của đạo Phật Ấn Độ trở nên thuận lợi vô cùng. Điều ra hai sự kiện về tuổi trẻ và đạo Phật và tuổi trẻ, chúng ta thấy vai trò của thanh thiếu niên Phật giáo là rất lớn. Năm điều đạo đức mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta, nếu quy đổi thành hệ thống thông điệp, thì điều đạo đức thứ nhất hướng dẫn chúng ta tôn trọng và truyền bá thông điệp hòa bình, không giết người được hiểu ở bình diện rộng là để thiết lập một thế giới không có chiến tranh, không sử dụng các loại vũ khí khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề xung đột, mà hiện nay đó cả thế giới đang vận động hủy bỏ các bom nguyên tử hạt nhân, dẫn đến một môi trường không còn vũ khí, có lẽ phải mất đến vài trăm năm nữa thì thiện chí đó mới có thể được thiết lập. Năm 2009, tổng thống Barack Obama được trao giải Nobel hòa bình là một sự bất ngờ lớn, thì ta không thấy các hoạt động nổi bật của vị tổng thống về lĩnh vực kêu gọi hòa bình. Nhưng trên thực tế đó, cái đóng góp lớn của ông đó là vận động thế giới từ bỏ sử dụng các hình thái vũ khí hạt nhân.
Nga, Trung Quốc và một số cường quốc về hạt nhân đã bắt đầu đồng thuận theo đề nghị của chủ nhân tòa nhà trắng Hoa Kỳ. Nên ở bệnh viện rộng trong rất nhiều năm, mặc dù tổng thống Obama không nói bật về lĩnh vực này, nhưng các hoạt động của ông cho năm 2009 là trong xứng đáng để tiếp nhận giải Nobel hòa bình. Thông điệp thứ hai là thông điệp chia sẻ các sở hữu tài sản mà con người do tuân thủ luật pháp làm ơn chân chính đạt được. Điều chia sẻ đó thể hiện trước nhất là sự tôn trọng sở hữu tài sản chánh pháp do những người khác tạo ra, mặt khác góp phần làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của những kẻ bất hạnh đang cần đến sự giúp đỡ bằng tình thương tình thân của tất cả mọi người. Thông điệp thứ ba là hạnh phúc gia đình. Đây đó các hình thái về bệnh truyền nhiễm mà cao nhất là HIV/AIDS và những cái chứng bệnh thông qua đường sinh dục, đường máu, đường sử dụng các kim chích sẽ được lỡ trừng đến tận hậu vệ của năm. Sự chung thủy một vợ một chồng được xem như là yếu tố rất quan trọng để hạnh phúc gia đình được thắt chặt và bền vững. Điều là thứ tư đề cao về thông điệp của sự chân thật và các ngôn ngữ được sử dụng trong tương quan xã hội phải mọi đủ được tính bất hư, tính hài hòa đồng kép, tính văn hóa và lịch sử, tính giá trị và nghĩa lý của ta. Và do đó những người đệ tử mục có thể là những người nói ít, nhưng mà nội dung và chất lượng chất liệu của lời nói đó bao giờ cũng mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Và trong những tình huống khi mà ta có được điều kiện phát biểu, nhưng mà sự phát biểu đó không mang lại lợi ích cho người phát biểu và cho những người được nghe phát biểu, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy chúng ta giữ yên lặng trong thiền định, nó khác hoàn toàn với những ứng chế tâm lý mà người bình thường thường gặp phải. Khi một ứng chế tâm lý được châm ngòi thì mỗi một tích tắc trôi qua của sự lặng thinh đó sẽ tạo một cơ hội sự đọc thoại, và đọc thoại lớn như chừng nào đó thì cái mâu thuẫn nội tại được diễn ra căng thẳng chừng ấy, đến mức độ đó cái áp lực đó sẽ làm nổ tung và do đó con người trở thành là nạn nhân của khổ đau. Còn im lặng trong thiền định hay một số bản dịch khác là im lặng như bậc thánh đó, đó là một sự im lặng hành trang. Nó theo sao có một cái khả năng là chuyển hóa các cái rối loạn của cảm xúc, những cái nút bế tắc nội tại, và là lúc mình được biết là chia sẻ với ai, ở đâu, nói như thế nào, liệu người khác có cảm nhận đồng tình và giúp đỡ cho ta hay không. Và trong những bế tắc như thế đó, sự im lặng trong thiền định sẽ là một cơ hội rất quý để chúng ta có được sự quan tráng của đời sống đời tập. Thông điệp cuối cùng là thông điệp về lối sống xanh. Theo đó, các hình thái hưởng thụ vốn có khả năng làm cho người bị lệ thuộc về tâm lý và vật lý, như là ma túy, các loại sự kiện tổng hợp, rượu chè, thuốc lá và các hình thái, và việc theo đuổi nó sẽ dẫn đến một cơn nghiện. Điều được Đức Phật yêu cầu chúng ta thay đổi, thứ nhất là bằng nhận thức thói quen, thứ hai là hành động thói quen, và thứ ba đó là tương quan các quán thói quen. Khi giới trẻ đến với đạo Phật được khích lệ giữ nhau điều đạo đức và nâng nó lên thành là năm thông điệp, thì ta thấy đạo Phật có mặt và vì hạnh phúc của giới trẻ. ngày ba tây, bốn tây, năm tây tháng sáu 2010, tất cả chúng ta long trọng tổ chức lễ hiệu kỵ lần thứ 43 trường thanh niên phụng sự xã hội tại tổ đình Pháp Vân. Thì cũng cùng thời điểm này chúng tôi tổ chức hội trại Lý Công Bụng lần thứ 3 năm 2010 tại Lạc Cảnh, Đại Nam Phan Hiếu, tỉnh Bình Dương. Và đến 12 giờ trưa nay thì lễ bế mạc cũng vừa kết thúc. Trong nhiều năm qua đó, mặc dù không phải là đệ tử xuất gia của sư ông, chúng tôi đã có được nhiều phúc đọc rất nhiều sách của sư ông, và nhờ đó có được những cái hướng đi mà việc nhắm đến chính vẫn là giới thanh thiếu niên. Không phải vì chúng tôi đang là một thanh niên có quan tâm đặc biệt với những thanh thiếu niên, mà vì ở chỗ các vị Phật tử trung niên và lão niên đó, nếu thiếu một đạo tràng để tu học, các vị vẫn tiếp tục là Phật tử. Vì ra các vị đã là Phật tử vài 30 năm rồi, có thêm một đạo tràng tu học thì quá tốt. Không có một đạo tràng tu học, các vị vẫn tiếp tục tạo ra đạo tràng ở ngôi nhà của mình, ở nơi mình đang sinh sống, làm việc, hoặc là nếu một bên nào đó thích hợp, không quan. Còn đối với giới thanh thiếu niên đó, là nếu thiếu sự hướng dẫn đó, thì cả mấy chục năm còn lại trong cuộc đời mất phương hướng, và do vậy rất dễ dàng bị rơi vào các cái bẫy của cuộc đời. Hội trại Lý Công Bụng được thành lập nay là 4 năm. Trong hội trại lần đầu thì có được 600 thanh thiếu niên tham gia, và đó thì chưa có một danh nghĩa gì hết, vì nó là một sự trải nghiệm ứng dụng đó, tham đạo. Thì tại Việt Nam đó, chúng ta có những cái khó khăn khách quan, cho nên các danh sinh và hỗ trợ đó thường rơi vào sự trở ngại. Đến năm 2008 thì hội trại chính thức được gọi là lần thứ nhất thì diễn ra tại Phan Thiết. Thì số lượng các thanh thiếu niên chưa được Phật giáo tham gia là được 1.000 tên. Đến năm 2009 tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên thì thanh thiếu niên đến tham dự là 2.298, trong số đó 60% nó chưa phải Phật tử. Và năm nay 2010 thì số lượng tham dự là 2.950, đến từ 23 tỉnh thành. Sự lớn dần con số cho thấy giới thanh thiếu niên có nhu cầu hướng về đạo đức rất nhiều, nhưng vì chúng ta có thể có những cái khó khăn khách quan hay là chủ quan, chưa tạo được điều kiện để cho giới trẻ đến sinh hoạt với đạo đức, và trong đó có được một tương lai với chất lượng mục và nội dung mục để đồng hành với sự nghiệp hạnh phúc và cuộc sống của bản thân mình. Chiều hôm qua ban tổ chức chúng tôi đã hưởng ứng cái ngày môi trường thế giới là ngày hôm nay, vận động 2.950 thanh thiếu niên sáng tác các bức tranh, các nội dung chữ về một môi trường sống xanh, nơi đó không có ma túy, rượu bia, thuốc lá. Và rất ấn tượng, chỉ trong có một ngày dài 300 bức tranh đã được thực hiện trong khuôn viên của hội trại. Và từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều hôm qua đó, thì tất cả đã đi thiền hành trong chánh niệm từng bước hạnh thê khắp khu công viên Đại Nam Lạc Hẳn. Và điều đó nó gây một cái ý thức cho giới thanh thiếu niên tuổi nhỏ nhất là 9 và lớn nhất là 25, rằng không cần có những thứ được gọi là thói quen mà việc dính vào nó tạo thành là một tư nghiệm, thanh niên và thiếu niên sẽ sống hạnh phúc hơn. Các ý nghĩ rằng là sử dụng các loại thói quen xấu đó chứng tỏ mình là một người lớn phải được nhận dạng là một tư duy sai lầm. Khi thế đó là một tư duy sai lầm thì người ta mới bắt đầu nỗ lực để xây dựng những tư duy chân chính mà theo định nghĩa Phật học trong bát chánh đạo đó, chánh tư duy là những sự để tâm muốn ý hoặc là bất cứ một cái loại suy nguyên nào diễn dịch tổng hợp nào từ nhận thức của con người đều phải tách rời khỏi sự tham lam, sân hận và si mê thì nó gọi là tư duy chân chính. Định nghĩa đó rất là sâu sắc và cao ở chỗ đó là không có mấy người trong chúng ta có thể thực hiện được cái nội hàm của tư duy chân chính 24 giờ trên một ngày. Có thể một ngày 8 tiếng là một người ta học, nhưng 8 tiếng trong giấc ngủ đó những cái tàn dư của tư duy tà đó vẫn còn len lỏi như là những tên biệt kích trong đời sống nhận thức của chúng ta, và nó làm rối trí bằng những cơ cảm lạnh hay là những cái mơ tưởng về những vấn đề thầm kín mà đôi lúc do sự huấn luyện tâm linh, do sự thực tập đạo đức và cái cam kết với sự quyết tâm cao độ vào ban ngày đó, chúng ta đã chưa hoàn toàn làm chủ được nó, thì trong giấc ngủ nó sẽ trở dậy dưới các hình thức y tế hay là thu hoạch khác nhau. Do đó giới trẻ khi được hướng dẫn về một môi trường sinh, môi trường xanh thì đời sống xã hội và gia đình sẽ có nhiều giá trị tích cực hơn. Ngày hôm qua đó, trong phần giao lưu thì rất nhiều em thiếu nhi 13, 14 tuổi thôi lại hỏi những câu hỏi rất tự nhiên và cũng rất là hay. Trong số đó có câu hỏi thế này: bạch hòa thượng Thích Giác Tòa, trong kinh điển con thường đọc tụng ở các chùa là kinh Di Đà, Phổ Môn, Địa Tạng, Du Lan, Sám Hối, con không thấy có kinh nào dành cho thiếu nhi của chúng con cả, vậy tiếp tục có dạy gì cho giới trẻ hay không? Một câu hỏi đơn giản nhưng mà trả lời nó không phải là giảm được thế nào. Thật ra là trong mấy ngày năm qua đó tại Việt Nam, do vì chúng ta nhập cảm nguyên si phương pháp và tập học và tu học của các tổ Trung Quốc, do vậy rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho giới trẻ đó đã không được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm hàng ngày. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Điều thứ hai đó là đạo thuộc Trung Quốc là một đạo thuộc tổ sư, và do vậy vai trò của vị sáng tổ rất được đề cao ở mức độ cao nhất, và cuối cùng trở thành là bốn bờ. Ví dụ như khi đi vào thiền công án, thiền hội đồng thì các vị tổ sư sẽ hướng dẫn chúng ta chọn lấy một diện tích công án hay là một câu vợ đầu giảng pháp trở về một về chỗ nào trước khi cha mẹ của ta chưa hiện hữu trước đời, thì bản lai diện một câu chứng minh chúng ta cái gì, và có khoảng là 100 câu thoại đàm như thế đã được sử dụng. Và các vị thiền sinh đó được khích lệ là phải từ bỏ các tìm hiểu biết, ngay cả tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, rồi cái đấy là từ bỏ cái tìm duyên biết là chánh niệm tỉnh thức, và cuối cùng đó là đối diện với tục sơ đen, một thuật ngữ Phật học của thiền phái, và phá bỏ được nó đó thì cái cõi ý thức sẽ được chuyển thành là cõi trí, và lúc đó các phần lây của ý thức nhị nguyên sẽ được tan biến và mặt trời của tuệ giác sẽ xuất hiện. Cho nên vai trò của vị tổ sư quá lớn trong tình độ tâm chứng dậy, các hành giả biết đến các vị tổ hơn là biết đến Đức Phật. do vậy đó là các nghi thức hành trì trong các chùa thực tế đó là ta đang có sự nhập nhằn cái gương tâm linh của người xuất gia áp dụng cho cái nhu cầu tâm linh của người tại gia, và kết quả là sau một thời gian hành trì đó, những người tại gia sẽ có khuynh hướng là rũ bỏ, vẫy tay chào với những nỗ lực chân chính trong nghề nghiệp mà có đến mấy chục năm họ đang gánh vác. Lý do tại sao? Vì các nghi thức của đạo Phật Trung Quốc thông qua các pháp môn thiền, tịnh độ, mật tông, pháp hoa tông, quan âm tông, tam muội tông, lục tông hoàn toàn chỉ thích hợp với những người xuất gia. Cái môn đó là cái môn xả bỏ để hướng đến một đời sống mà tâm linh lớn, tạo gọi là lên núi. Sau khi đạt được cái kết quả của sự lên núi rồi đó, thì cái con đường thứ hai của các vị xuất gia theo trường phái tổ sư Trung Hoa là xuống núi, mà rất nhiều các vị xuất gia đã không tự tin cho sự xuống núi của mình vì chờ đến cái ngày mình đạt được đạo quả. Và do vậy đó, cái phương tâm linh này đó, được sử dụng cho giới trẻ như thế nào thì theo chúng tôi nó có thể phát sinh ra các cái phản ứng phụ ở chỗ đó, là giới trẻ sẽ không còn muốn như thế nào nữa. Người Phật tử tại gia không muốn như thế nào nữa, chỉ muốn tu để được giải thoát thôi. Thì đó, ngày hôm qua đó thì chúng tôi có chia sẻ là vì trong cái sổ tay hội đại diện của bộ đó, có hai bản kinh. Thứ nhất đó là kinh Phúc Đức, mà phần lớn tại Việt Nam thường dịch là kinh Liên Đại, và chúng ta 38 nghệ thuật để tạo niềm hạnh phúc cho mình, người thân thương, xã hội và toàn cầu. Và mỗi một cái điều tạo niềm hạnh phúc ấy đó, nó rất là trẻ luôn, nó tạo ra cái sự đóng góp của một con người như là một dưỡng phần trong một tổng thể, trong một tổ chức. Và do vậy ý niệm về cái vô ngã đó tâm đã được hiện hữu rồi. Khi mình là một dưỡng phần, cái vai trò mình được hiểu là một chức năng, mà hễ được là một chức năng đó thì nó được hiểu như là một sự vận hành của các mắt sức, mà nếu thiếu mắt sức này đó thì các mắt sức kia sẽ bị trở ngại. Cho nên chuyên môn hóa, cá biệt hóa vào những sở trường đóng góp trong một cái tổng thể đó, thì cái tinh thần vô ngã vị tha sẽ được thể hiện một cách cao nhất. Và cái thứ hai trong cái vị số tay này đó là kinh Tùng Tâm, một nghệ thuật thiền mà đúc một cái dạy cho giới trẻ ít nhất một ngày hay là phải trải nghiệm trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, vận chuyển cái nguồn năng lượng từ bi thể hiện ra thành các cái thông điệp cụ thể. Thứ nhất là hướng về cha mẹ, người thân thương nhất ở trong gia đình, để là dễ dàng trải nghiệm tình thương. Nếu mà mình trải nghiệm riêng với những người chuyên nước giả thì rất là khó thành công. Sau khi thành công rồi đó thì bước thứ hai để trải nghiệm đó là những người đạt sớm, rồi sau đó là các cộng đồng, các quốc gia, các chúng sinh, các loại hình sự sống trên hành tinh này. Nó theo một cái phương pháp đó là tăng dần điều từ các số tộc đến các số nhân theo trình tự các đối tượng gần để là dễ gặp, xa để là dễ mối thế, và là từ phổ quát quá không còn một cái giới hạn đặc biệt nào. Nhưng mà giới trẻ đó thực tập được cái nguồn năng lượng lòng từ bi này đó, thì những cái mâu thuẫn về quyền lệ, chính trị, tôn giáo, sắc tộc, văn hóa, kinh tế và những cái mâu thuẫn cá nhân đó, nó sẽ trở thành không phải là vấn đề quan trọng chính nữa, mà thế vào đó đó là sự cảm thông, hiểu biết, chia sẻ, giải quyết để tất cả được toàn toàn, để một tinh thần làm nên đậm tức được hơn. Cho nên giá trị của người thực tập đó rất là cao. Do vậy đến thế đạo thì tuổi trẻ chẳng những không phải là không có được cái không gian để trải nghiệm tâm linh, mà ngược lại cần phải có một vai trò được tập trung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ba một pháp và toàn quốc trong 3 năm qua đó đã đón nhận được rất nhiều các đóng góp từ các vị trẻ, rằng là việc thành lập một lực lượng hoàn pháp viên cư sĩ được hiểu như một nhu cầu rất là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các vị xuất gia của Việt Nam cho đến thời điểm này chưa được 46.000 người, trong số đó 26.000 là chưa đi và 20.000 là chưa tăng. Một quốc gia có đạo Phật trên 2.000 năm với số lượng dân số là sắp xỉ 88 triệu dân mà chỉ có 45.000 tu sĩ, nếu bỏ một vị như thế làm chủ trì của một ngôi chùa thì cái việc mà truyền bá đạo Phật cho giới trẻ và cho mọi thành phần tương đối là đỡ. Và lần này đó, cho đến bây giờ ta mới có được 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, và từ đó ta được được suy luận rằng có chùa đó đến 300-400 tu sĩ, và cái đối tượng quần chúng Phật tử đến với chùa cũng chưa thấy thôi, mà việc 400-500 tu sĩ chỉ phục vụ cũng có là 1-2 ngàn người Phật tử thôi. Và nếu ta không làm một bài toán từ đây bây giờ thì về sau đó đối tượng quần chúng không có được sự chăm sóc tâm linh của đạo Phật đó, dần dần sẽ làm mặt gốc rễ đạo Phật mà họ đã có từ nhiều đời kiếp từ trước. Và thế đó là các hạt giống tôn giáo và cái chất lượng tôn giáo được như thế nào có quý đạo Phật như là một sự thay thế chỗ bất chỉ nhưng lại có thể trở thành một hiện thực. Điều đó đã từng xảy ra ở tại Đại Hàn, Nhật Bản và hiện nay đó thách thức lớn là diễn ra ở Trung Quốc. Theo các thống kê và tổ chức đó, từ hướng một ngày trôi qua ở tại châu Á và đặc biệt là riêng Trung Quốc là chiếm 65%, 35.000 người từ bỏ đạo Phật. Thống kê này độ chính xác như thế nào thì ta chưa biết, phần lớn nó từ những cái trang web của Tin Lành và Thiên Chúa, vốn xem mặt đất châu Á là mặt đất màu mỡ để gieo các hạt giống tôn giáo của họ. Lãnh đạo và cái toàn cầu cho đến ngày nay đó thì vẫn chưa có những cái phương pháp cụ thể biết mặt nào để dành cho mỗi thành phần quân chúng Phật giáo đến với đạo Phật. Ví dụ như những người đã theo đạo Phật 20 năm thì khi quân tâm linh, nội dung tâm linh, sẽ là tâm linh phải khác rất là xa và nó cao hơn nhiều so với người tăng toàn cho mới đến với đạo Phật một vài năm. Tương tự người lớn đó, thì sau khi trải nghiệm trong cuộc đời với những thăng trầm, thành công thất bại lên vô số có nhiều này, sự mệt mỏi và lúc giờ chỉ muốn yên nghỉ thôi, thì những pháp môn của đạo Phật tổ sư Trung Hoa sẽ đang có mặt thực hành, thì họ mong nhớ một cái cõi niết bàn thế giới đây không cực lạc để buông nó lại những cái khổ đau mà họ đang đối diện, mình đã đối diện mình chưa có thể chiều qua nó một cách toàn diện. Trong đó giới trẻ với một cái nguồn năng lượng sức mạnh muốn tự mình dấn thân để vượt qua với những cách đó lại không có các nghi thức tôn niệm dành cho họ, lại không có các chương trình sinh hoạt riêng cho họ, lại không có các nội dung tâm linh thích hợp với cái lứa tuổi và nhóm tuổi của họ. Và nếu như mà chúng ta tiếp tục sinh hoạt ở trong các cái đạo tràng của các pháp môn khác nhau như là điều Phật giáo của chúng ta trong 2600 năm lịch sử đó, thì khi họ với người lớn tuổi thì giới trẻ sẽ có cảm giác là ngán ngẩm. Khi họp với giới trẻ thì những người lớn tuổi sẽ thấy rằng đây là những điều mà mình đã trải nghiệm qua lâu rồi, và kết quả là bao giờ cũng có sự so đẹp về đối tượng tâm linh. Cho nên nêu cái việc này ra để chúng tôi rất là mong tất cả chúng ta nên trở thành một vị hoàn pháp viên cư sĩ, và giới trẻ tham gia vào cái công việc này nhiều chừng nào đó thì đạo Phật như là có thêm những cánh tay nối dài ở các vùng nông thôn. Cái mô hình của Phật giáo miền Bắc đó là một điểm mẫu mà ta nên tham khảo cho miền Nam và miền Trung. Mỗi một làng xã phần lớn là có một ngôi chùa, chàng trai dân quán của một quốc gia phần lớn là nằm ở nông thôn. Bây giờ cái nước ta là có cái xu thế là tập trung về các tỉnh thành lớn như là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và bỏ cái phần đại nhân hóa đó đi. Và sau một thời gian khi mà cái phong trào nó toàn cầu hóa thông qua kinh tế hóa rồi hội nhập được lan rộng ở các nước châu Á thì Việt Nam sẽ có thể đối diện với những thách tố và không khéo sẽ rơi vào tình trạng là nạn nhân bỏ đi các hạt chung cư tâm linh và văn hóa Phật giáo truyền thống tại nước này, nhặt các cái viên sỏi đá mà người ta đã biết quảng cáo ở đại bóng đó, làm cho rất nhiều giới trẻ đó thấy nó hấp dẫn hơn là viên chung cư, làm cho nó chẳng là gì về cái giá trị so với cái viên chung cư mà họ đã bắt trên hoặc là đánh mất. Cho nên mỗi một người mà làm công việc Phật pháp đó, thì tâm mới có thể có cơ hội để phục vụ cho nhiều thành phần trong xã hội khác nhau. Với tu sĩ của chúng tôi có những giới hạn, phần lớn là thuyết pháp giảng kinh trong chánh điện của một ngôi chùa hay là giảng đường như là chùa Pháp Vân này. Ngoài những môi trường đó ra thì hiếm khi đó có được những cái cơ hội như là sư ông là ai đã làm là thuyết pháp ở công viên, thuyết pháp ở những khu giải trí, thuyết pháp ở khách sạn như là Ba Chúa Về 2005, 2007, 2008 và nhiều nơi ở trên hành tinh này. Và phần lớn thế giới đạo Phật còn lại ở những giới hạn Phật pháp trong các ngôi từ điển mà vị trí địa điểm đó thường là ở rừng sâu và núi cao. Đạo Phật cho tuổi trẻ ngày nay là phải đạo Phật đi vào lòng cuộc đời. Các vị cư sĩ sẽ là một vị giảng sư di động, bởi vì ta có môi trường riêng, người đối tác riêng, cộng sự riêng và chuyển tập hết nội dung khoa học bằng cách đạo pháp để cho những người cộng sự đối tác với chúng ta không có cảm giác rằng là mình đang được gọi là giải đạo, mà phải chia sẻ nó dưới một tinh thần là những người bạn gọi là tâm sự với nhau. Cho nên là thuật ngữ khoa học nên hạn chế một cách tối đa, chuyển tải nó bằng ngôn ngữ các kênh nghề mà mình đang dẫn thân, để cho người được chia sẻ có cảm giác rằng là cái đặc tốt của họ đó vẫn còn được giữ nguyên và cái phong tục tập quán văn hóa của họ đó không bị đá lạc đến. Và do vậy nội dung Phật học sẽ được ký vào trong những mảnh đất tôn giáo tinh thần của họ đã có sẵn, sẽ làm mới chính họ, và thông qua sự làm mới này đó họ sẽ có cơ hội góp phần làm mới nội dung đối với người thân thương họ sinh sống. Làm được như thế đó thì ta không có bất cứ một lo ngại gì rằng là đạo Phật sẽ không là sự lựa chọn về tâm linh của đất nước Việt Nam và con người Việt Nam trong thế kỷ 21 này trở đi.